B. Sám hối. Trong Từ Bi Thủy Sám Pháp ghi chép như sau: đừng cho rằng trong đời này ta không gây tội mà không ân cần cầu sám hối. Vì trong kinh nói, kẻ phàm phu mỗi khi động chân cất bước là đã có tội. Lại trong những đời quá khứ đã gây nên nhiều điều ác nghiệp không thể kể xiết. Nó thường theo dõi như bóng theo hình. Nếu không sám hối thì tội ác càng ngày càng sâu. Nên biết rằng hễ che giấu tội lỗi mình thì Phật còn không dung cho. Tỏ bày để sám hối thì Ngài tịnh danh kính chuộng. Bởi thế nên biết chúng sinh bị chìm đắm mãi trong bể khổ cũng do thói hay che giấu tội lỗi. Vì vậy ngày nay chúng con xin phát lộ sám hối, không dám che giấu. Như vậy sám hối nghĩa là ăn năn hối cải những điều ác đã làm, thề xin chừa bỏ, quyết không bao giờ để tái phạm. Đồng thời bao nhiêu việc phước thiện đều nguyện xin làm hết. Để khởi đầu nội dung chương sám hối này, chúng tôi thiết nghĩ sẽ không còn lời lẽ nào vừa có giá trị chân lý, xác thực, lại vừa thiêng liêng, nhiễm màu như những dòng kinh trong Lương Hoàng Sám và Thủy Sám. Do vậy, trong chương mục sám hối này, chúng tôi xin trích dẫn một số đoạn trong hai bộ kinh nói trên để làm sáng tỏ ý nghĩa chân sám hối và làm tương lương cho hành giả niệm Phật do hoàn cảnh cuộc sống mà chưa có điều kiện tụng đọc qua hai bộ kinh sám hối thù thắng nêu trên. Còn phàm phu thì gọi là buộc, đã chứng quả thánh thì gọi là giải. Buộc tức là kết quả ác của hành động bạo ác của ba nghiệp ác đã gây ra. Giải tức là quả báo lành vô ngại, giải thoát của ba nghiệp lành đã gây ra. Những pháp lành ấy không phải từ trong nghiệp ác mà ra, không phải từ trong tham sân tật đố mà ra, không phải từ trong ngu si tà kiến mà ra, không phải từ trong lười biếng mà ra, không phải từ trong kiêu mạn, tự cao tự đại mà ra. Các pháp lành ấy chỉ từ trong sự thận trọng không làm ác mà ra. Các pháp lành ấy đều do các nghiệp lành mà ra. Không nơi nào có người tu các nghiệp lành, vâng lời Phật dạy mà mắc phải ác báo, bần cùng, xấu xa, tàn tật, bệnh hoạn, không được tự do, thấp hèn, bị kẻ khác khinh chê, lời nói không ai tin dùng bao giờ. Ngày nay, đại chúng đồng nghiệp trong đạo tràng muốn bỏ phàm làm thánh thì nên y lời Phật dạy, như lý mà tu hành. Không nên từ chối một việc khổ nhỏ mà sanh tâm lười biếng. Nên tự nỗ lực cố gắng sám hối cho tiêu tội lỗi. Sức mạnh của sám hối không thể nghĩ bàn. Vì sao mà biết? Vì dù A Xà Thế phạm đại tội ngũ nghịch, nhưng sao dù biết sanh tâm hổ thẹn, tự trách, tự ăn năn, nên tội nặng thành nhẹ. Pháp sám hối này khiến người tu hành được an vui. Nếu có người nào tự mình hay định thời khóa, nỗ lực hết lòng, khấu đầu lễ bái, sám hối, quy y cho đến khi hoàn toàn trong sạch mà không cảm được mười phương Phật thì không có lý. Ác nghiệp và quả báo theo nhau, ảnh hưởng lẫn nhau, không sai mảy may. Cho nên phải hết lòng sợ hãi, cố gắng chịu khổ mà sám hối. Đệ tử chúng con từ vô thủy trở lại cho đến ngày nay, bị vô minh che lấp tâm tánh, bị ái nhiễm ràng buộc, nên tinh thần sa vào lưới ngu si, lanh quanh ba cõi, cùng khắp sáu đường, chìm đắm bể khổ không có ngày ra. Không thể biết được nghiệp đời trước của mình, không thể hiểu được nhân duyên đã qua. Hoặc mình tự phá tính mạng và phá tính mạng của người, mình tự phá phạm hạnh và phá phạm hạnh của người, mình tự phá tịnh giới và phá tịnh giới của người. Thân sát đạo, dâm, miệng nói láo, nói lời thêu dệt, nói lời hai lưỡi, nói lời độc ác, ý tham, sân, si. Mình tự làm 10 điều ác, dạy người làm 10 điều ác, khen ngợi người làm 10 điều ác. Như vậy, trong một khoảnh khắc, trong một niệm tâm, khởi ra 40 điều ác. Trong Từ Bi Thủy Sám Pháp, có nói về ý nghĩa vì sao mà chúng ta cần phải sám hối như sao. tất cả chư Phật vì thương xót chúng sinh nói pháp lập đàn thủy sám. Chúng sinh vì nghiệp cấu nặng nề nên không một ai tránh khỏi tội lỗi. Những kẻ phàm phu bị màn vô minh che lấp, gần gũi bạn ác, phiền não loạn tâm, tính không hiểu biết, nên cứ buông lòng tự thị, không tin tưởng mười phương chư Phật, không tin tôn pháp cùng các bậc thánh tăng, bất hiếu cha mẹ, không kính nhường bà con, tuổi trẻ phóng túng, kiêu căng ngạo mạn, đối với vật quý báu, các thứ ca nhạc, các sắc đẹp trai gái, thường sinh tâm tham luyến, ý khởi phiền não, lân la với người hư, tập tành theo bạn ác, không biết chừa đổi, hoặc giết hại các giống sinh linh, hoặc uống rượu mê man mất hết trí tuệ, rồi thường cùng với chúng sinh tạo nghiệp phá giới. Những tội lỗi ở quá khứ cùng tội ác ở hiện tại ngày nay, chí thành xin sám hối hết thảy, còn các tội lỗi về sau không dám làm nữa. Qua một số đoạn kinh văn trong hai bộ kinh sám hối quan trọng nêu trên, chúng ta nhận thấy ý nghĩa tâm linh vô cùng thiêng liêng của pháp sám hối rất cao tột và trọng đại như vậy. Về sự thì người sám hối phải thiết lập trai đàn trang nghiêm, tam nghiệp thanh tịnh, hương hoa dâng lên cúng dường mười phương chư Phật, chân thành phơi bày tội lỗi, tha thiết cầu xin chư Phật, chư đại Bồ Tát phóng hào quang, dùng thần lực gia hộ cho mau tiêu trừ nghiệp chướng, hóa giải oan khiên, dứt sạch mọi bất an đau khổ. Về lý thì muôn vàn tội lỗi đều do tâm tạo, do vậy muốn tiêu trừ nghiệp chướng thì phải vận tâm thiết tha, thành khẩn hối cải tội lỗi mà mình đã gieo, hướng về chư Phật giải bày sám hối, thề nguyện không dám tái phạm, đồng thời phát tâm rộng lớn, trên cầu Phật đạo, dưới độ chúng sanh. Nguyện cầu Phật lực, tam bảo lực độ trì gia hộ. Nhờ sám hối như vậy mà tâm được thanh tịnh. Khi tâm tịnh thì ngay đó tội cũng không còn. Tội đã không, tâm cũng diệt, như vậy mới thật là chân sám hối. Như vậy, rốt ráo của sự sám hối là đốn ngộ tự tánh vốn không. Nhờ đó mà thể nhập bản thể chân như tự tánh. Đối với hành giả tịnh độ, khi chân thành sám hối, ngoài việc tiêu trừ nghiệp chướng còn tăng trưởng bồ đề tâm, tăng trưởng tín hạnh nguyện, khiến cho công phu tu hành niệm Phật mau chóng đạt đến nhất tâm bất loạn. Trong kinh Đức Phật đã dạy có hai hạng người mạnh nhất: một là người không tạo tội, hai là người biết ăn năn hối cải. Đức Phật dạy nếu không có pháp sám hối thì tất cả đệ tử Phật không thể nào tu hành giải thoát được. Thật vậy, chính nhờ sự sám hối mà Ngài Ngộ Đạt Quốc Sư hóa giải oan khiên trong 10 đời với ông Triệu Thố. Nhờ pháp sám hối mà Hoàng hậu Hy Thị, vợ vua Lương Võ Đế, mới thoát thân mãn xà hôi tanh và được sanh lên cung trời Đao Lợi. Và cũng nhờ pháp sám hối mà ông Trương Thiện Hòa phạm tội sát sanh vô số mạng sống sinh linh, cũng thoát khỏi cảnh địa ngục. Thậm chí, Ngài Phổ Hiền Bồ Tát là trưởng tử của Phật, cũng phát đại nguyện mãi mãi sám hối đến tận vị lai, và còn biết bao nhiêu sự thành tựu, viên mãn sở nguyện cũng từ phương pháp sám hối. Trong kinh, Đức Phật đã dạy, phương pháp sám hối lợi ích vô lượng vô biên, giúp chúng sanh thoát khỏi khổ đau trầm luân, sanh muôn vàn pháp lành công đức. Trong luật thì pháp sám hối là vấn đề vô cùng quan trọng, không thể nào bỏ qua được. Trong luận thì pháp sám hối đã được chư Tôn Đức giải thích mạch lạc rõ ràng, và quyết định sám hối là một việc hết sức cần thiết của người tu hành giải thoát. Ngược lại, người tu hành mà không sám hối thì nghiệp chướng khó mà tiêu trừ, oan khiên nhiều đời nhiều kiếp khó mà hóa giải, con đường tu hành khó mà thuận duyên thuận ý. Việc sám hối rất quan trọng, không chỉ đối với người tu mà còn đối với cả đời sống thế gian. Thật vậy, dù việc đời hay việc đạo, dù thế gian hay xuất thế gian, nếu chúng ta không biết ăn năn cải hối lỗi lầm thì chúng ta sẽ luôn bị trở ngại trong công việc, luôn bất hạnh trong cuộc sống, luôn bất toại trên đường tiến thân lập nghiệp, Chính vì lẽ đó mà những người tu theo pháp môn tịnh độ thường thực hành phương pháp sám hối để tiêu trừ nghiệp chướng, để bồ đề tâm tăng trưởng, để bảo đảm giảng sanh về Tây Phương Cực Lạc. Trong kinh Thụy Sám cũng ghi rõ, lúc nghiệp báo đến, tội nhân không thể rút vào núi đá, hay bay lên không trung, hay ẩn nấp vào đâu được, duy chỉ nhờ phương pháp sám hối mà mau thoát nạn. Như vậy, chúng ta mới thấy rõ phương pháp sám hối là thánh dược, là pháp bảo cứu độ tất cả chúng sanh, có năng lực siêu phàm, có lợi ích bất khả tư nghì. Không chỉ đối với bản thân người sám hối, mà còn ảnh hưởng tích cực đến mọi người, đến tất cả chúng sinh. C. Giữ gìn năm giới cấm. Đức Phật dạy rằng, giới luật còn thì Phật Pháp còn. Trong kinh Di Giáo, trước khi nhập Niết Bàn, Đức Phật cũng đã di huấn, sau khi ta diệt độ, là đệ tử Phật thì phải lấy giới luật làm thầy. Qua đó, chúng ta có thể nhận định, giới luật là nền móng căn bản vô cùng quan trọng đối với người tu hành. Đối với Phật tử tại gia, khi đã quy y Tam Bảo và thọ nhận năm giới cấm, thì việc giữ giới được xem là căn bản để xây dựng bản thân trở thành một Phật tử chân chánh. Khi Phật tử chúng ta thành tâm quy y Tam Bảo, như vậy chúng ta đã đặt trọn niềm tin vào Phật Pháp. Tiếp theo đó, chúng ta vâng theo lời Phật dạy để mong cầu giải thoát khỏi khổ đau luân hồi sanh tử, thì việc giữ gìn năm giới cấm sao cho trong sạch trở nên quan trọng hơn bao giờ hết. Vì sao quan trọng như vậy? Vì mục đích học Phật duy nhất của chúng ta là để giác ngộ, giải thoát. Mà muốn giác ngộ, giải thoát thì trước hết thân tâm chúng ta phải được trong sạch, tam nghiệp chúng ta phải được thanh tịnh. Mà muốn đạt được như vậy thì bắt buộc chúng ta phải giữ gìn năm giới một cách nghiêm túc, cẩn trọng. Như chúng ta đã biết, năm giới cấm mà Phật tử tại gia thọ nhận, trước hết đó là căn bản của cái nhân làm người, là nấc thang đầu tiên để con người tiến tu lên cõi trời, rồi lần lượt tiến lên các quả vị cao hơn và rốt ráo là để thoát khỏi luân hồi sanh tử. Như vậy, muốn chuyển phàm làm thánh thì bước căn bản đầu tiên là chúng ta phải chú trọng giữ gìn năm giới cấm. Nếu không nghiêm túc giữ gìn ngũ giới thì là một Phật tử chân chánh còn chưa xong, chứ nói gì đến làm thánh nhân, làm Phật tổ. Đối với người tu theo pháp môn niệm Phật thì việc giữ gìn ngũ giới chiếm một vị trí quan trọng trong quá trình tiệm tiến về thế giới Tây Phương Cực Lạc. Bởi tâm nguyện của quý liên hữu tịnh độ là cầu nguyện được giảng sanh, mà thế giới Tây Phương Cực Lạc do Đức Phật A-di-đà làm giáo chủ là quốc độ trang nghiêm thanh tịnh, nên những thứ tâm cấu bẩn, bất tịnh, ô uế do sống buông lung, tùy tiện phá giới quỷ trai không thể nào đến đó được. Do vậy, việc giữ gìn tinh nghiêm ngũ giới cũng chính là nền móng để mỗi liên hữu chúng ta xây dựng cho bản thân mình một đóa sen vàng tại ao thất bảo bên thế giới Tây Phương Cực Lạc. Giữ gìn năm giới sẽ làm cho thân tâm người niệm Phật luôn được thanh lương, nhẹ nhàng, an lạc. Công phu niệm Phật sẽ gặp nhiều thuận lợi và tiến triển rất nhanh. Nhờ giữ giới mà bản thân mỗi người được trang nghiêm thanh tịnh. Điều này dễ khiến cho mọi người kính trọng, tin tưởng, quý mến. Cùng với việc giữ giới trong sạch và tha thiết sám hối nghiệp chướng, thì công phu niệm Phật của chúng ta rất dễ nhiếp tâm, rất dễ đi vào chánh niệm. Nếu xét về lợi ích tha nhân thì việc giữ gìn ngũ giới lợi ích rất lớn. Vì giữ gìn ngũ giới trong sạch, tức là hiện tại chúng ta đã cùng nhau âm thầm hoằng hóa Phật Pháp trong thế gian này và lặng lẽ trang nghiêm thanh tịnh cõi ta bà uế trược này. Công đức này rất lớn, luôn được chư Phật, chư Đại Bồ Tát trong mười phương thế giới hết lời ngợi khen, tán thán. Nếu xét về đạo lý nhân quả luân hồi, thì việc giữ gìn ngũ giới sẽ tránh được quả báo khổ đau, xấu ác trong kiếp lai sinh. Đồng thời, chúng ta sẽ có được một đời sống phước đức an lành trong hiện tại và cả vị lai. Tầm quan trọng và lợi ích lớn lao của việc giữ gìn ngũ giới đối với Phật tử sơ lược là như vậy. Chúng ta đã có duyên lành với Tam Bảo, đang hướng về tịnh độ và phát tâm niệm Phật. Như vậy, chúng ta đã có nhân duyên rất lớn với Phật Pháp. Đây là một thắng duyên hơn hẳn tất cả vạn duyên vốn chằng chịt trên cõi đời này. Để khởi đầu cho một tiến trình niệm Phật tốt đẹp, công việc căn bản và quan trọng đầu tiên mà chúng ta cần phải thực hành ngay, đó là chuyển hóa thanh lọc ba nghiệp thân, khẩu, ý trở nên thanh tịnh, mà cụ thể trong đó có việc giữ gìn ngũ giới. 1. Không sát sanh. Sinh mạng là giá trị tối thượng của con người. Chính nhờ mạng sống này mà chúng ta có thể hướng về các pháp lành và Phật Pháp để tu tập giải thoát luân hồi sanh tử. Hơn nữa, bản chất của con người là tham sống sợ chết. Và loài vật tuy không biết nói như người nhưng cũng biết đau đớn, cũng tham sống sợ chết như con người. Cho nên không sát sanh còn có ý nghĩa rốt ráo là không nên giết hại sinh mạng con người và các loài động vật. Không sát sanh, chúng ta sẽ tránh được hận thù, nghiệp chướng oán đối và quả báo tàn khốc sau này. Nhờ đó, chúng ta sẽ được bình yên mà chuyên lo niệm Phật. Là Phật tử, chúng ta không nên ra tay giết hại, không nên xúi bảo người khác giết, không nên thấy sự giết hại mà sanh tâm vui thích. Không sát sanh là con đường duy nhất để nuôi dưỡng lòng từ và yếu tố cơ bản đi đến hòa bình. Phật tử nên dứt khoát từ chối sát hại mọi sinh linh để cùng nhau xây dựng một thế giới hạnh phúc, hòa bình, an lạc. 2. Không trộm cướp. Trong đời sống, chúng ta bỏ rất nhiều thời gian và công sức mới tạo ra tiền bạc của cải. Tài sản vật chất là phương tiện để nuôi dưỡng cuộc sống, nhưng đó chúng ta mới có thể thực hiện được nhiều việc làm có ý nghĩa. Tài sản quý giá như vậy, cho nên chúng ta không muốn ai xâm phạm đến tài sản của mình. Đã vậy thì mình cũng không nên xâm phạm đến tài sản của người khác. 3. Không tà dâm. Là cư sĩ tại gia, quý Phật tử cũng có vợ, có chồng như bao gia đình khác trong xã hội. Đã là Phật tử, chúng ta tuyệt đối không xâm phạm đến tiết hạnh của người khác. Chúng ta kiên quyết không tà hạnh nhằm đảm bảo sự an vui hạnh phúc của gia đình và xã hội. Chúng ta nên hiểu thêm rằng, không tà hạnh cũng có nghĩa là cần phải tiết dục và hãy để tâm trí lành mạnh suy tưởng đến các pháp lành hoặc nghĩ đến các pháp môn tu tập. Không tà dâm, bản thân khỏi phải lao thần tổn trí, khỏi sợ ai bàn tán dở hay, mọi người đều tín nhiệm và tin cậy ta. Phật tử giữ giới trinh bạch khiến người tự quý mến, tự thân quý vị cũng sẽ an ổn, gia đình đương nhiên là hạnh phúc. 4. không vọng ngữ. Sống trong đời sống hàng ngày, con người thường hay phạm phải lỗi nói dối, là do lòng gian tham dấy khởi. Việc đúng nói thành sai, việc sai nói là đúng, việc thế này nói thế kia và ngược lại. Chủ ý của nói dối không ngoài mục đích lợi mình hại người, nó đi ngược lại đạo đức của người tu theo hành Phật. Tuy nhiên, cũng có trường hợp chúng ta phương tiện phải nói lời không thật bởi lòng từ bi vì muốn tốt cho cuộc sống. Là Phật tử, chúng ta quyết không nói dối để gây phương hại đến mọi người. Không nói dối là cách giữ gìn chữ tín, đồng thời cũng là biểu hiện nhân cách của Phật tử thuần thành. Phật tử không nên nói dối mà còn phải biết dùng lời nói của mình đem lại lợi ích cho tha nhân. Không đạt được mục đích này thì tốt hơn là chuyên tâm niệm Phật, chứ đừng nên mở lời. Chúng ta dùng cái miệng để niệm Phật, để nói những lời yêu thương, để an ủi người bất hạnh, để tôn vinh cái đẹp. Do vậy, chúng ta không nên dùng cái miệng như một loại vũ khí nhằm hãm hại người khác. Đừng dùng nó để nói những lời dâm ô, nịnh hót hay quát mắng người khác. Người hay nói dối thì không ai tin dùng, đề xướng điều gì cũng đều bị nghi ngờ. 5. Không uống rượu. Đức Phật cấm Phật tử không được uống rượu, vì uống rượu vào sẽ gây ra tác hại nguy hiểm cho bản thân, gia đình và đời sống xã hội. Ông bà thường nói, tửu nhập ngôn xuất. Thật vậy, khi say rượu thì người thường ngày dù có nghiêm túc đến đâu cũng dễ lỡ lời, dễ có những hành động không đúng đắn. Còn say quá mức thì có thể dẫn đến những hành vi khiếm nhã, ói mửa tại chỗ, ngã lăn ra đất. Thật không còn gì để nói đối với một người say. Đối với xã hội, nạn say rượu đã gây mất trật tự, an ninh và ảnh hưởng không tốt cho đời sống cộng đồng. Những thống kê về an toàn giao thông cho biết, đa số vụ việc gây tai nạn giao thông nghiêm trọng, phần lớn là do người say rượu gây ra. Như vậy, người say rượu không chỉ tự sát mà còn gây tan thương cho bao gia đình đang sống trong hạnh phúc. Thật vậy, gia đình nào mà có người nghiện rượu thì đúng là một địa ngục ở trần gian. Là một Phật tử, chúng ta không được uống rượu, dù chỉ đôi ba chén chia vui cùng bạn bè. Vì ban đầu có thể chỉ có vậy, nhưng sau đó sẽ quen dần và chúng ta khó từ chối. Uống rượu sẽ làm cho con người mất lý trí, không làm chủ được bản thân. Chúng ta dễ dàng bị say khiến bởi dục vọng và tạo ra bao nghiệp chướng mà chúng ta sẽ không ngờ tới. Khi uống rượu, chúng ta khó trở thành một con người đàng hoàng, thì lấy tư cách gì để làm Phật tử? Hơn thế nữa, đối với hành giả niệm Phật, thì uống rượu sẽ mất chánh niệm và hoàn toàn không có khả năng thâm nhập lời Phật dạy. Những lợi ích và quả báo tốt đẹp của việc giữ gìn ngũ giới có thể sơ lược như sau. Khi không sát sanh, chúng ta sẽ được quả phúc trường thọ. Khi không trộm cắp, chúng ta sẽ được quả phúc giàu sang. Khi không tà hạnh, chúng ta sẽ được quả phúc khỏe mạnh, tướng hảo, đoan trang. Khi không vọng ngữ, chúng ta sẽ được quả phúc được mọi người tôn kính, tin tưởng và chúng ta sẽ có uy tín trong các mối quan hệ. Khi không uống rượu, chúng ta sẽ được quả phúc thông minh, trí tuệ. Phật tử tại gia chúng ta giữ được 5 giới: không sát sinh, không gian tham trộm cắp, không tà hạnh, không vọng ngữ, không say sưa nghiện ngập. Tức là chúng ta đã giữ được thân tâm trong sạch, thanh tịnh. Từ 5 giới hạnh này làm nhân, chúng ta nỗ lực hành thập thiện. Không tương tục nghiệp cũ, không tạo thêm ác nghiệp, chuyên cần tinh tấn niệm Phật được nhất tâm bất loạn, thì quả vãng sanh cực lạc là điều chắc chắn. Chúng ta cũng nên biết rằng, dù cho tu học theo bất kỳ pháp môn nào cũng không thể xem nhẹ giới luật, vì giới là nền tảng của đạo và thọ mạng của Phật Pháp. Nếu không có giới thì định tuệ không sanh trưởng, không có động lực thúc đẩy hành giả vãng sanh. Người tu có nghiêm trì tịnh giới thì khi niệm Phật mới phát huy hết tác dụng màu nhiệm của hồng danh Phật. Cho nên kinh nói rằng, một câu niệm Phật có thể tiêu trừ 80 ức kiếp sanh tử trọng tội. đây chính là nhờ niệm Phật biết dựa vào nền tảng của giới luật. Nói một cách khác là nhờ thân tâm hành giả thanh tịnh, nên việc niệm Phật mới đạt hiệu quả lớn lao như vậy.